cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Xuất Ấy Tô Ký đoạn 15. Trong đoạn này, nói đến việc Môi-se và con cái Israel hát bài ca cứu chuộc. Dân sự cần nước và lầm bầm bởi vì chẳng có nước để uống. Dòng nước đắng ở Mara và giếng nước ngọt ở Elim. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến bài ca cứu chuộc sau khi dân Israel vượt qua biển đỏ an toàn. Họ đồng hát bài ca để ngợi khen Chúa. Trong suốt Ai Cập Ký đoạn 15, câu 1 đến câu 3. Đoạn Môi-se và dân Israel hát bài ca này cho Đức Giê-hô-va rằng: Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất vinh hiển, oai nghiêm. Ngài là liền khỏi xuống biển ngựa và người cởi ngựa. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi. Ngài đã trở nên đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Tôi ngợi khen Ngài. Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi tôn kính Ngài. Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ. Danh Ngài là Giê-hô-va. Thưa các bạn, đây là một bài hát ca ngợi đầy phấn khởi. Đây cũng chính là đám đông mà chỉ mấy giờ trước đây, họ ở phía bên kia bờ biển, họ đã rên xiết kêu gào, đòi quay trở lại xứ Ai Cập và nói rằng, xứ Ai Cập há chẳng có nơi mộ phần, nên nổi người dẫn chúng tôi vào đồng vắng này đặng chết sao? Sau này chúng ta xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, nói cho chúng ta biết như vậy. Những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ gần ở cuối cùng các đời. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10, câu 11. Đức Chúa Trời dùng kinh nghiệm này để dạy dỗ chúng ta một chân lý rất quan trọng. Và hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết tổ phụ chúng ta đã ở dưới đám mây đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp tem trong đám mây và dưới biển. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10, câu 1 đến câu 2. Làm thế nào mà con cái Israel được Môi-se làm báp tem cho? Đã không có nước, bởi vì họ băng qua biển đỏ mà chân họ không hề bị ướt, chẳng hề có một giọt nước nào trên người họ cả. Nếu các bạn muốn nói về nước, thì hãy nhìn kỹ vào người Ai Cập. Họ mới chính là người bị nước phủ trùm. Câu Kinh Thánh này có ý muốn nói gì? Phải chăng muốn nói rằng người Israel được Môi-se làm phép báp têm trong đám mây và ở dưới biển chăng? Điều này có ý nghĩa rằng họ đã được hiệp nhất. Ý nghĩa đầu tiên của phép báp têm là sự hiệp nhất. Nghi lễ của báp têm là báp têm bằng nước, và tôi tin rằng đó là một nghi lễ rất quan trọng. Nó tỏ bài báp têm thật do Đức Thánh Linh ấn chứng, đấng khiến cho chúng ta được hiệp nhất với đấng Christ và đặt chúng ta vào trong đấng Christ. Giờ đây, làm thế nào người Israel được Môi-se làm phép báp têm cho? Họ là những người đã phàn nàn khi còn ở bờ bên kia lúc trước khi băng qua biển đỏ. Rồi nay, họ hát bài ca của Môi-se. Họ được hiệp nhất với Môi-se và được giải cứu qua ông ta. Bởi đức tin, dân Israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô. Còn người Ai Cập thử đi qua thì bị nuốt mất tại đó. Trong Hebrew đoạn 11, câu 29. Và ấy bởi đức tin mà người Israel băng qua biển đỏ. Vậy đức tin đó là của ai? Đó chẳng phải là đức tin của con cái Israel, bởi vì họ đã không có chút đức tin nào cho đến khi họ đã vượt qua biển đỏ. Họ được hiệp nhất với Môi-se. Vậy đó là đức tin của Môi-se. Chính Môi-se là người đã đập lên biển và đã khiến cho biển đỏ rẽ đôi. Môi-se là người dẫn họ băng qua biển. Khi họ đã đến phía bên kia bờ biển đỏ, chính Môi-se là người đã cất lên bài ca giải cứu này. Bây giờ họ mới thấy được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Họ được hiệp nhất với Môi-se. Như vậy, họ đã được làm phép báp têm bởi Môi-se. Các bạn thân mến, đây cũng chính là điều xảy ra khi các bạn tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình. Ngài là đấng đem các bạn thoát khỏi tình trạng nô lệ, thoát khỏi bóng tối của thế gian người Ai Cập. Ngài dẫn dắt chúng ta băng qua biển đỏ. Đó là sự giải cứu, sự cứu rỗi, sự cứu chuộc của Ngài. Ngài đem chúng ta đến một nơi mà ở đó chúng ta có thể cất lên bài ca cứu chuộc của Ngài để cùng ngợi khen Ngài, rồi chúng ta được liên hiệp với Ngài. Chúng ta nhận được báp têm trong đấng Christ. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 13 có chép rằng: Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa hoặc người Rơ-rết hoặc tôi mọi hoặc tự chủ đều đã chịu báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Đức Thánh Linh là đấng liên kết chúng ta trong đấng Christ và khiến chúng ta trở thành một với Ngài. Thật là một điều kỳ diệu biết bao khi được liên hiệp với đấng Christ. Thưa các bạn, trước đây có một bà rất khả kính. Lần nọ, bà nói về tính bảo đảm, sự cứu rỗi của bà. Không ai có thể kéo tôi ra khỏi bàn tay cứu rỗi của Chúa được. Người kia nghe và đáp lại rằng, đúng vậy, nhưng có thể bà sẽ trượt khỏi ngón tay của Ngài. Bà Điền đáp lại ngay, ồ, không phải vậy đâu. Không có như vậy đâu. Tôi không thể nào trượt khỏi ngón tay của Ngài được, vì tôi là một trong những ngón tay của Ngài. Thưa các bạn, thật đúng như lời bà ấy nói, chúng ta hết thảy đều là chi thể trong thân thể của đấng Christ. Đức Chúa Thánh Linh liên kết chúng ta với Ngài. Thật là một sự cứu chuộc kỳ diệu biết bao khi chúng ta được ở trong Ngài. Điều đã xảy ra cho người Israel là một gương cho chúng ta ngày nay. Nó chính là hình ảnh của sự cứu chuộc chúng ta, và đó là điều mà Đức Thánh Linh thực hiện khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình. Bài ca của dân Israel ca ngợi Đức Chúa Trời khi họ vượt qua biển đỏ này có thể so sánh với bài ca của Deborah và Barak trong sách Các Quan Sát. Có nhiều bài ca trong Kinh Thánh. David đã soạn rất nhiều bài ca mà chúng ta tìm thấy trong sách Thi Thiên. Các bạn sẽ thấy rằng các bài ca của David là những bài ca tuyệt vời. Ngay cả tiên tri Jeremy cũng có một bài ca, mặc dù đó là một bài ca rên xiết và thở than về sự khốn khổ. Trong sách Cựu Ước cũng có nhiều tiên tri khác cũng viết ra, hát lên những bài ca. Kinh Thánh Tân Ước mở ra với nhiều bài hát. Bác sĩ Luca ghi lại vài bài hát đó. Có một bài ca của Elizabeth khi bà được báo tin rằng bà sẽ mang thai. Mary cũng có bài hát khi biết rằng bà sẽ là mẹ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cũng có nhiều bài ca vĩ đại khác liên kết sự giáng sanh của Đấng Christ. Và sau cùng, ở trong sách Khải Quyên, chúng ta thoáng thấy trên thiên đàng khi đoàn dân đông vô số người tập trung chung quanh ngai của Đức Chúa Trời và hát lên một bài ca mới. Rất có thể đó là lần đầu tiên mà tôi hát hay, vì từ trước đến nay tôi chưa hề hát hay. Nhưng vào thời điểm ấy ở trên thiên đàng, với một thân thể được biến hóa và với một giọng mới, chắc chắn tôi có thể hát được bài ca mới đó. Ngày nay, tất cả đều đề cập về hòa bình. Thế thì cũng rất tốt đối với những người đọc đến bài hát này của Môi-se. Nó cho chúng ta biết rằng Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận. Trong đoạn 19 của sách Khải Quyên, chúng ta thấy Ngài sẽ ngự đến trên thế gian này và diệt hết mọi kẻ bất công. Thế gian này sẽ không bao giờ có hòa bình cho đến khi Đức Chúa Trời làm ra điều ấy. Trong Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 34, Chúa Giê-xu phán rằng: "Chớ tưởng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem bình an mà đem gươm giáo." Những lời này nhằm nói đến sự hiện đến lần thứ nhất của Ngài trên đất. Đến khi Ngài hiện đến lần thứ hai trên đất này, Ngài sẽ đem sự bình an với gươm giáo. Đó là phương cách duy nhất để trút bỏ mọi kẻ bất công trên trái đất. Bài ca của Môi-se và Israel kể về kinh nghiệm tuyệt vời mà họ đã nếm trải khi họ vượt qua biển đỏ. Bài ca đó kể câu chuyện về những gì Đức Chúa Trời đã làm. Đây là điều mà họ không dễ gì quên, và bài ca này giúp họ giữ chặt kinh nghiệm đã trải qua, giúp họ ghi nhớ lấy mỗi khi họ hát đến. Chúng ta cùng tiếp tục xem lời của bài ca này được diễn đạt ở trong sách Ê Díp Tô Ký đoạn 15 câu 4 câu 6. Ngài đã ném xuống biển những binh sa, Pharaon và cả đạo binh của người. Quan tướng kén chọn của người đã bị đắm nơi biển đỏ. Những lượng sóng đã vùi lấp họ rồi. Họ chìm đến biển như một hòn đá vậy. Hỡi Đức Giê-hô-va, tai hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay. Hỡi Đức Giê-hô-va, tai hữu Ngài, quỷ quân nghịch tan đi. Thưa các bạn, dân Israel đang làm kỷ niệm về sự giải cứu của họ. Đối với họ, xứ Ai Cập và người Ai Cập là đại diện cho thế gian, cho sự nô lệ, cho nỗi tuyệt vọng và vô phương cứu giúp. Nhưng bây giờ họ đã được cứu chuộc. Đó chính là nội dung của bài ca mà họ đã hát. Các bạn có nhớ, họ đã ra khỏi Ai Cập một xứ thờ hình tượng, và mỗi một tai họa mà Đức Chúa Trời làm ra là nhắm thẳng vào một thằng nào đó trong các thằng Ai Cập. Thế thì họ có kết luận gì về điều này? Mời quý vị cùng xem tiếp trong sách Ê Díp Tô Ký đoạn 15, câu 11 đến 13. Hỡi Đức Giê-hô-va, trong dòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài? Đáng sợ, đáng khen hay là các phép lạ? Ngài đã đưa tai hữu ra, đất đã nuốt chúng nó. Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này mà Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài. Đức Chúa Trời đã dạy cho họ một bài học hết sức lớn lao, có liên hệ đến chính Ngài. Israel là một dân tộc được cứu chuộc. Sự cứu chuộc dân này phải đến trước. Ngày nay, điều này thật rất quan trọng. Đức Chúa Trời không đòi hỏi các bạn phải làm bất cứ điều gì cho đến khi các bạn đã được sự cứu chuộc và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài mà Chúa Giê-xu đã làm trọn trên thập tự giá. Ngài không đòi hỏi các bạn phải làm bất cứ điều gì. Ngài cũng không đòi hỏi thế gian này phải làm bất cứ điều gì. Đức Chúa Trời không nói, nếu các ngươi tự chứng tỏ mình, hãy tiến lên một tiêu chuẩn cao hơn, hãy rửa mặt sạch sẽ, quét dọn sân nhà sạch sẽ, hãy dựng mặt tiền nhà cho đẹp, thì ta sẽ sẵn sàng trở thành người láng giềng tốt của ngươi. Đức Chúa Trời chẳng muốn bất cứ điều gì của thế gian. Ngài nói với một thế gian hư mất, các ngươi sẽ làm gì đối con của ta, đấng đã chết thay cho các ngươi. Một lần nữa chúng ta hãy lắng nghe câu thứ 13. Ngài sẽ lấy lòng thương xót mà dìu dắt dân này mà Ngài đã chuộc. Ngài đã dùng quyền năng đưa chúng trở về nơi ở thánh của Ngài. Điều này nghe như thể là họ đang ở trong đất hứa rồi vậy. Theo sự quan tâm của Đức Chúa Trời, thì người Israel đang ở trong đất hứa bởi vì Ngài chắc chắn đem họ đến sự đó. Mời quý vị cùng xem tiếp trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 15, câu 18-21. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp. Vì ngựa của Pha-rô-ôn, binh xa cùng lính kỵ người đã xuống biển. Và Đức Giê-hô-va đã dùi dập nước biển lên trên. Nhưng dân Israel đi giữa biển như đi trên đất cạn. Nữ tiên tri Mariam, em gái A-rôn, tay cầm trống cơm. Các đàn bà đều đi theo người, cầm trống cơm và múa. Mariam đáp lại rằng, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất vinh hiển, oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cởi ngựa. Bây giờ chúng ta được giới thiệu đến một cô gái mà chúng ta không được nghe nói đến nhiều từ lúc Môi-se được sinh ra. Nàng ta là Mariam, chị gái của Môi-se và A-rôn. Mariam là người chị đã đứng canh chừng Môi-se khi mẹ đặt Môi-se trong gương mây để trôi trên dòng sông. Ở trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 2, câu 1 đến câu 10. Đây là phần kết luận của bài ca ngợi, ngợi khen cảm tạ Đức Chúa Trời của dân Israel về sự cứu rỗi mà Ngài đã làm trên họ. Bây giờ chúng ta cùng đi với dân Israel để đến một kinh nghiệm mới. Dân Israel lầm bầm vì thiếu nước. Giờ đây dân Israel đã vượt qua biển đỏ. Họ có một thời gian ca ngợi hay là khen ngợi tuyệt vời, hát bài ca Môi-se nói về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời xảy đến cho họ. Thật vậy, họ là những người được cứu chuộc. Các bạn có thể nghĩ rằng, từ nay trở đi tất cả mọi chướng ngại trên đường đi của họ đều được dẹp bỏ, và cuộc sống của họ trở nên tươi đẹp như những luống hoa hồng, và họ sẽ thoát khỏi tất cả những nỗi khó khăn chăng? Lẽ ra chẳng nên có một dần mây ám xuất hiện ở trên bầu trời, hoặc một cây gai nào mọc lên trên lối đi, cũng không nên có một tiếng than thở nào phát xuất ra từ bất cứ một người nào trong hội chúng. Họ đã có một hành trình 3 ngày trong đồng vắng. Thế rồi điều gì xảy đến cho họ? Họ bị khát nước. Mời quý vị cùng xem tiếp trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 15, câu 22. Đoạn Môi-se đem dân Israel đi khỏi biển đỏ đến nơi đồng vắng Su-rơ, trọn 3 ngày đi đường, kiếm chẳng được nước đâu cả. Ai Cập là một xứ có tràn đầy và dư thừa nước. Cũng khá đột ngột khi con cái Israel vừa vượt qua biển đỏ để rồi thấy rằng họ đang rơi vào những hoàn cảnh khác biệt. Chẳng có nước uống đâu cả. Những bể chứa của xứ Ai Cập không còn tìm thấy nữa và họ không thể tìm được các suối nước để uống. Tôi tin rằng đây chính là kinh nghiệm của mỗi con cái Chúa được tái sanh. Sau sự cứu rỗi, những người mới tin nhận thấy rằng những bể chứa nước tại Ai Cập chẳng còn được đáp ứng nhu cầu thỏa đáng nữa. Họ có một thời kỳ thèm khát thuộc linh. Đó là những gì mà Phaolô đã nói ở trong Philip đoạn 3 câu 7 rằng: nhưng vì có Đấng Christ, tôi đã coi mọi sự cho tôi như là sự lỗ vậy. Thế rồi, sứ đồ Phaolô cho biết rằng đó là cơn khát lớn lao. Họ thèm khát kinh khủng, như ông đã viết ở trong Philip đoạn 3 câu 10. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thâm công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Đây là kinh nghiệm mà mỗi con cái Chúa đều trải qua sau khi được cứu rỗi. Sau khi các bạn được cứu, luôn có một chuyến đi vào đồng vắng, bạn sẽ gặp phải một cơn khát. Các bể nước ở xứ Ai Cập ngày xưa không còn đủ để đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của các bạn. Các bạn tìm kiếm nước uống, nhưng chẳng tìm thấy nó ở nơi nào. Vào thời tôi mới bắt đầu dâng hiến đời sống mình cho Chúa, tôi biết rất ít về Kinh Thánh và do đó không thể tìm được một nơi nào cho chính mình trong lúc đó. Nhưng chẳng bao lâu tôi đã tìm được câu Kinh Thánh ở trong sách Giăng đoạn 7 câu 37. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu ở đó đứng lên kêu rằng: nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Đến với Chúa Giêsu là một điều kỳ diệu biết bao. Bị khát nước mà lại chẳng tìm thấy nước để uống là kinh nghiệm đầu tiên mà họ phải trải qua. Bây giờ họ lại có kinh nghiệm thứ hai, cũng chẳng tốt hơn kinh nghiệm trước đây bao nhiêu. Mời quý vị cùng xem ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 15, câu 23 đến 26. Kế đến đất Mara, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chi chỗ này gọi là Mara. Dân sự bèn quán trách Môi-se rằng: chúng tôi lấy chi uống? Môi-se kêu vang Đức Giê-hô-va và Ngài chỉ cho người một cái gỗ. Người lấy liền xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ấy tại đó Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ. Ngài phán rằng: nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và mọi luật lệ Ngài, thì ta sẽ chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai Cập. Vì ta là Đức Giê-hô-va, đấng chữa bệnh cho ngươi. Kinh nghiệm thứ hai của họ xảy ra ở phía bên này là biển đỏ liên hệ đến dòng nước đắng tại Mara. Họ đã trải qua 3 ngày đường, đi vào đồng vắng, và bây giờ họ khát. Cuối cùng, họ tìm thấy được nước, nhưng nước ở đây lại đắng, không thể nào uống được. Xin các bạn hãy nhớ rằng, con cái Israel là những người đã được cứu chuộc. Mara nằm trên lộ trình mà Đức Chúa Trời dẫn họ đi qua. Các bạn có thể không nhận biết điều này. Những dùng nước đắng Mara là một kinh nghiệm bình thường của một cơ đốc nhân đi theo Chúa. Khi một kinh nghiệm cay đắng xảy đến cho một cơ đốc nhân, thì đó là điều rắc rối ưu phiền. Có người nói rằng, tại sao điều này xảy đến cho tôi? Tôi không thể bảo cho các bạn biết tại sao điều đó xảy ra cho các cơ đốc nhân, nhưng tôi biết chắc rằng Đức Chúa Trời không hề trừng phạt họ. Ác hẳn Ngài đang dạy dỗ hay chuẩn bị cho họ một điều gì đó. Chúa chúng ta có phán rằng, các ngươi sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian. Ngài trên lối đi của các bạn sẽ có một dùng nước đắng Mara, và trên đường đi của mỗi cơ đốc nhân đều có một dùng nước đắng Mara nào đó. Đức Chúa Trời đã sắp đặt nó hết rồi. Có người nói rằng, trong nỗi thất vọng là thì giờ gặp Đức Chúa Trời. Tôi đã từng thấy rằng lời nói này rất đúng trong kinh nghiệm của cuộc sống theo Chúa. Các bạn thân mến, có rất nhiều nỗi thất vọng, nhiều sự phiền muộn trong cuộc sống này. Nhiều kế hoạch của các bạn bị dở ra từ mảnh. Các bạn có một sự khó khăn nào đó trong đời sống, và chính tôi cũng như vậy. Tôi xin phép được nói rằng, tất cả chúng ta đều có một dùng nước đắng Mara của mình. Các bạn sẽ không thể tránh xa nó được. Các bạn không thể đi vòng quanh hay nhảy qua nó được. Hoặc các bạn không thể nào đào đường hầm để chui qua nó được đâu. Đức Chúa Trời đã sử dụng vật đóng dấu bằng sắc nung trên cuộc đời mỗi chúng ta. Nó nhằm xác định chúng ta được chui rèn trong thử thách và được ấn chứng như là một con cái thật của Đức Chúa Trời. Những gì đã khiến nước đắng Amara trở nên ngọt? Chúng ta được nói cho biết rằng một cây gỗ đã được ném xuống nước và khiến nước trở nên ngọt dịu. Trong sách Khải Quyền đoạn 21 câu 23 nói rằng, người nào bị treo lên, ắt bị Đức Chúa Trời rủa sả. Và trong Galati đoạn 3 câu 13 cũng chép, đáng rủa sả thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Chúa Giêsu Christ đã chết trên cây gỗ, mà đó là thập tự giá, đã khiến cho những kinh nghiệm cay đắng của cuộc đời trở nên ngọt. Ngài đã nếm trải sự chết cho mỗi một người trong chúng ta, và đã nhổ đi cái nọc độc ra khỏi sự chết. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Trong Côrintô thứ nhất đoạn 15, câu 55, chính thập tự giá của Đấng Christ đã khiến cho kinh nghiệm của nước đắng Mara trở nên ngọt. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Xuất Ai Cập ký đoạn 15, câu 27. Đoạn dân sự đến Elim, nơi đó có 12 suối nước và 70 cây trà là, và dân sự đóng trại tại đó, gần bên suối nước. Elim là nơi của phước hạnh, sung mãn và kết quả tràn đầy. nơi đó có 70 cây trà là và 12 suối nước. Sau kinh nghiệm nước đắng tại Mara, Đức Chúa Trời đã đem dân sự đến Elim. Tục ngữ Việt Nam có câu, hết cơn bỉ cực đến hội Thái Lai. Và thành ngữ Tây Phương cũng nói, sau cơn mưa, trời lại sáng. Simon Ferrer có thể bị khóa kín trong ngục tù, nhưng thiên sứ của Chúa sẽ đến mở toang cánh cửa đó để cho ông đi ra. Phaolô và Sila có thể bị đánh đập vào nửa đêm, nhưng trận động đất của Chúa xảy ra để giải thoát họ. Ngày nay, trên suốt chặng đường, trên suốt hành trình về thiên quốc, sẽ có Mara nước đắng. Nhưng xin các bạn nhớ rằng, trên hành trình đó cũng có Elim với bóng mát và suối nước. Chương trình của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trở nên hữu dụng. Ngài sẽ dẫn chúng ta đến một Mara, Ngài cũng sẽ dẫn chúng ta với một Elim. Xin các bạn hãy nhớ lại rằng Joseph đã có kinh nghiệm đó. Môi-se, Eli, David đã có kinh nghiệm đó. Tôi tin chắc rằng các bạn và tôi cũng có kinh nghiệm đó. Qua bên kia Mara sẽ là một Elim. Qua bên kia vần mây, đó là mặt trời rực rỡ. Qua bên kia bóng tối là ánh sáng. Qua bên kia sự thử thách sẽ là chiến thắng khải quang. Và qua bên kia bão tố sẽ là chiếc cầu dòng bảy màu, bình an và hy vọng. Một tác giả đã viết, khi tan cơn mưa, tôi lại tìm thấy một chiếc cầu vồng tươi đẹp. Đây chính là đường lối mà Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta. Tất cả mọi điều xảy đến cho dân Israel để làm gương cho chúng ta ngày hôm nay. Tôi mong rằng các bạn sẽ kinh nghiệm được điều này cho chính đời sống của mình. Thân chào, tạm biệt các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.